This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quê hương mến yêu. Quê hương đậm dấu tuổi thơ, quê hương ngút ngàn kỷ niệm. Quê hương là điệu hò, câu hát, là những ca dao tục ngữ, là những nét đẹp văn hóa truyền lại lâu đời qua nhiều thế hệ cha ông, từ thuở, dựng nước, mở nước. Nhã Quyên, Hoàng Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu. Hoàng Tính xin được chào Nhã Quyên trở lại trong chương trình này.
Dạ, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý thính giả của đài 1600 AM. Kính chào anh Hoàng Tính.
Và ngày hôm nay, thưa quý vị, anh em chúng tôi xin được mời quý vị cùng ra đến một cái địa danh của miền Trung của chúng ta, cũng rất là quen thuộc, thưa quý vị, mà anh em của chúng tôi muốn được nhắc đến quý vị, đó là địa danh Đà Nẵng. Mời quý vị. Thưa quý vị, Đà Nẵng, khi nói đến cái chữ Đà Nẵng thì cái Đà Nẵng, cái nguồn gốc của cái từ Đà Nẵng này là một cái biến dạng của cái tiếng Chăm cổ mang tên là Đắc Nâng, nghĩa là cái vùng nước rộng lớn, hay hoặc là một cái sông lớn, hay hoặc là một cái cửa sông cái. Vào năm 1835 thì với cái chỉ dụ của vua Minh Mạng thì cái cửa hàng là cái tên gọi Đà Nẵng, khi đó đã trở thành một cái thương cảng lớn nhất ở miền Trung. Sau khi mà hoàn thành cái vấn đề xâm lược Việt Nam vào năm 1889 thì người Pháp tách Đà Nẵng khỏi Quảng Nam và đổi tên thành Turin, đánh dấu một cái sự ra đời của cái thành phố này. Thưa quý vị, nói một chút để cho quý vị thấy về cái nguồn gốc của cái Đà Nẵng, và sau đây thì chúng tôi xin được nói rõ hơn nữa về cái Đà Nẵng nằm ở một cái vị trí nào, nằm một cái vị trí ở đâu. Thì Đà Nẵng nằm ở một cái vị trí trung bộ của Việt Nam, thưa quý vị, có một cái vị trí trọng yếu cả về cái vấn đề kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Và cái Đà Nẵng này cũng là một cái đầu mối rất là quan trọng về đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không. Và Đà Nẵng hiện tại thì có 8 quận huyện với tổng cái diện tích là 1.285,4 cây số vuông. Và theo một cái kết quả điều tra năm 2009 thì cái dân số của cái thành phố này cũng khoảng 887.435 người, tính của cái năm 2009, thưa quý vị. Đó thì Hoàng Tính xin được nói sơ qua về cái Đà Nẵng là như vậy đó. Và bây giờ thì cái địa danh Đà Nẵng xin được nói cụ thể hơn sau đây. Xin được mời quý vị.
Dạ vâng, nói đến địa danh Đà Nẵng thì được nói đến sớm nhất trong sách Ô Châu Cận Lục, được in vào năm 1555 của Dương Văn An. Dịch nghĩa là Đà Nẵng trong cái Ô Châu Cận Lục không phải là một địa danh hành chính mà chỉ là cái tên gọi của một cửa biển. Đà Nẵng là một tên dịch theo kiểu dịch âm, kim dịch ý một phần địa danh cần dịch đã được dịch bằng chữ Hán, có âm đọc tương cận ý nghĩa của chữ Hán dùng để dịch có liên quan nhất định với ý nghĩa của tên gọi. Phần lớn là các ý kiến đều cho rằng tên gọi Đà Nẵng xuất phát từ vị trí nằm ở cửa sông Hàn của thành phố. Đó là một cái biến dạng của từ Chăm cổ, Gia Nắc, được dịch là cửa sông lớn. Tuy nhiên thì một số nhà nghiên cứu về Chăm là Indrasara và Sakya đã có những cái đề xuất khác. Indrasara tức là phú trạm, nhà thơ cũng như là nhà nghiên cứu văn hóa Chăm cho rằng Đà Nẵng là biến dạng của từ Chăm cổ Danak. Dak có nghĩa là nước, Nang là nưng, tức là lan nưng là rộng. Địa danh Dak Nan hàm ý nghĩa chỉ cái vùng sông nước rộng mênh mông ở cửa sông Hàn. Còn nhà nghiên cứu Sakya tức là Trương Văn Món cho rằng Đà Nẵng có thể xuất phát từ nhóm ngôn ngữ Môn Khmer Dak Đần, Đà Đần có nghĩa là con sông. Đà Nẵng trong cái tiếng Chăm và Rakhlai cổ cùng cái thuộc ngôn ngữ Malayo Polynesia có nghĩa là cái nguồn, Đà Nẵng là sông nguồn. Nhưng nếu mà chúng ta xét về những cái phương diện ngôn ngữ Chăm hiện đại thì trong ngôn ngữ Ede Yarai thuộc cái nhóm Chamis vẫn còn lưu giữ cách gọi từ cổ như Kronang hay Krenang hay Đà Nẵng. Hiện tại thì ngay cả một cái tỉnh đông người Chăm ở Campuchia vẫn giữ cái cách gọi một cái bến sông của người Chăm là Kampong Chanang và trở thành tên một cái tỉnh Campuchia Kampong Chanang là đông người Chăm sau cái tỉnh Kampong Cham. Tất các biến thể của ngôn ngữ Chăm Ba từ Đà Nẵng thành E Nang, Chanang, Ranang trong cái ngôn ngữ Chăm Yarai, Ede, Rakhlai ngày nay đều mang nghĩa là bình yên, thanh bình. Cảm ơn cho nên tức là bến sông thanh bình.
Và kính thưa quý vị, người Trung Quốc gọi Đà Nẵng là cái từ mang tên là hiện cảng, vốn được viết bằng cái chữ Hán rất là khó đọc và về sau được đổi thành một cái từ khác nữa. Và cái thời xưa tàu thuyền của Trung Quốc đi Đà Nẵng thường lấy cái hòn Sơn Trà để mà làm một cái mốc định vị cái phương hướng. Cái hòn Sơn Trà này có một cái hình dáng giống như là cái con hến, cho nên người Trung Quốc đã gọi cái nơi đây là hiện cảng, có nghĩa là cái bến hến. Và về sau thì một số cái người không hiểu rõ cái nguồn gốc của cái tên gọi này, thấy xung quanh Đà Nẵng có nhiều cái núi non bao bọc cho nên đã thay cái chữ hiện, có nghĩa là cái con hến, bằng cái chữ hiện khác nữa là một cái từ dùng để chỉ cái núi nhỏ mà cao. Một cái tên gọi khác được đặt cho Đà Nẵng là cửa Hàn, dịch nghĩa là cửa của sông Hàn. Theo tác giả Võ Văn Dật thì cái từ Hàn, H-A-N và dấu huyền đã được Việt hóa từ cái cách đọc theo cái tiếng Hải Nam của cái địa danh hiện cảng, đó là hành càng hay hoặc là hàng càng. Giáo sư Buzomi đến Đà Nẵng vào năm 1615 đã gọi nơi này là Porte de Cairn. Bản đồ châu Á do Sanson d'Abbeville vẽ vào năm 1652 cũng đã ghi Đà Nẵng là Turaon. Giáo sĩ Christophe Foro-Bori đến Đà Nẵng vào năm 1618 khi mà viết cái hồi ký về cái xứ đằng trong của cái chúa Nguyễn thì gọi Đà Nẵng là Turon. Giáo sĩ Alexandre Ross là cái người từng lui tới Đà Nẵng nhiều lần và đã gọi cái nơi này là Turon. Trong cái bản đồ của ông ghi là Kean, tức là kẻ hàng, tức là kẻ trong chợ. Cho đến giữa cái thế kỷ thứ 19, thưa quý vị, cái địa danh Đà Nẵng vẫn còn là một cái tên gọi của một cái vùng lãnh thổ gắn liền với một cái cửa biển, một cái vũng nước sâu, một cái cửa quan hay hoặc là một cái tấn sở. Các vua của triều Nguyễn từ Gia Long đến cả Tự Đức đã nghiêng về cái ý nghĩa phòng thủ của cái nơi này hơn là phát triển Đà Nẵng thành một cái đô thị sầm uất. Và vì vậy mà cái thời kỳ này thì Đà Nẵng được coi là một tấn, tức là một cái vị trí trọng yếu của cái vấn đề gọi là phòng thủ. Cho đến khi mà Pháp khai hỏa xâm chiếm Đà Nẵng thì vẫn chỉ là một cái vị trí, một địa bàn chiến lược về quân sự và chưa từng là một cái địa danh để mà chỉ về một cái đơn vị hành chánh.
Và từ năm 1888 cho đến hết thời Pháp thuộc, Turon là tên chính thức của Đà Nẵng. Có nhiều cách giải thích khác nhau về nguồn gốc từ Turon. Thứ nhất đó là lối nói trại từ chữ châu ranh, chỉ ranh giới Việt Nam và Chiêm Thành. Ý kiến thứ hai lại cho rằng nó bắt nguồn từ một cái làng có tên là Thạc Giáng, bị viết lầm là Thu Giáng. Ý kiến thứ ba lại giải thích rằng Turon chỉ địa danh của một nơi vốn có một cái tháp Thua trên cửa hàng. Trong văn hóa dân gian thì Vũng Thùng là một cái tên thông tục khác để đề cập đến Đà Nẵng. Các nhà nho nói chữ thì gọi là Trà U, Trà A, Trà Sơn hay Đồng Long Loan. Sau năm 1945, Turon đổi tên thành Thái Phiên. Nhà yêu nước nổi tiếng của đất Quảng Nam đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Duy Tân vào năm 1916. Tuy nhiên, vào ngày 9 tháng 10 năm 1945, Hội đồng Chính phủ đã ra quyết định nghị giữ nguyên cái tên cũ của các đơn vị hành chính từ cấp kỳ, thành phố, tỉnh, huyện trong cả nước để tiện việc thông tin liên lạc và công văn giấy tờ. Thành phố đã trở lại tên gọi cũ của Đà Nẵng.
Về vị trí của Đà Nẵng thì thưa quý vị, Đà Nẵng tọa độ của cái phần đất liền của cái thành phố này từ 15 độ 15 cho đến 16 độ 40 thuộc vĩ độ Bắc và từ 107 độ 17 cho đến 108 độ 20 kinh độ Đông. Ở phía Bắc thì họ giáp với lại tỉnh Thừa Thiên Huế ở phía Tây và ở phía Nam thì giáp với lại tỉnh Quảng Nam, phía Đông thì giáp với lại biển Đông. Thành phố Đà Nẵng nằm ở trung bộ của Việt Nam, cách Hà Nội khoảng 766 cây số về phía Bắc và cách thành phố Sài Gòn khoảng 961 cây số về phía Nam và cách kinh đô thời cận đại của Việt Nam đó là thành phố Huế khoảng 101 cây số về hướng Tây Bắc theo cái đường quốc lộ 1A. Đà Nẵng còn được gọi là trung điểm của các di sản thế giới có như là cố đô Huế, phố cổ Hội An cũng như là thánh địa Mỹ Sơn. Thành phố Đà Nẵng nằm trên một cái trục giao thông Bắc Nam về cái đường bộ cũng như là đường sắt, đường biển cũng như là đường hàng không, là một trong những cái cửa ngõ quan trọng ra biển của Tây Nguyên và các nước Lào, Đông Bắc Campuchia, Thái Lan, Myanmar. Khoảng cách từ Đà Nẵng cho đến các trung tâm kinh tế chính của cái khu vực Đông Nam Á như là Bangkok của Thái Lan, Kuala Lumpur của Malaysia, Singapore, Manila của Philippines đều nằm trong khoảng 1.000 cho đến 2.000 cây số. Bốn điểm quan trọng trên đất liền của thành phố Đà Nẵng đó là phía cực Bắc, đó là phường Hòa Hiệp Bắc thuộc quận Liên Chiểu, ở phía cực Tây thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, ở cực Nam là xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, ở cực Đông là cái phường Thọ Quang thuộc quận Sơn Trà, thưa quý vị.
Ngoài phần đất liền thì vùng biển của thành phố gồm quần đảo Hoàng Sa, khu vực đang tranh chấp với Trung Cộng cũng như là Đài Loan, nằm ở 15 độ 45 phút cho đến 17 độ 5 phút vĩ độ Bắc, 111 độ đến 113 độ kinh độ Đông, ngang bờ biển các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên, Huế, Quảng Nam và một phần tỉnh Quảng Ngãi, cách đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi khoảng 120 hải lý về phía Nam. Khu vực quần đảo nằm trên vùng biển rộng khoảng 30.000 km2, tổng diện tích phần nổi của quần đảo khoảng 10 km2, trong đó đảo Phú Lâm chiếm diện tích lớn nhất. Hoàng Sa án ngự đường cái hàng hải quốc tế huyết mạch từ Thái Bình Dương qua Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. Vùng biển này có tiềm năng lớn về khoáng sản, hải sản, có thuận lợi để phát triển kinh tế, nhưng quan trọng hơn, đây là vị trí quân sự chiến lược, khống chế đường giao thông trên biển và trên không trong khu vực phía Bắc của Biển Đông. Bốn điểm cực của quần đảo Hoàng Sa là cực Bắc tại bãi Đá Bắc, cực Nam tại bãi ngầm Ốc Tai Voi, cực Đông tại bãi Gò Nổi và cực Tây tại đảo Tri Tôn.
Và kính thưa quý vị đang đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu, nói về cái thành phố Đà Nẵng, địa danh Đà Nẵng, về cái địa chất cũng như là cái địa hình. Thì thưa quý vị, nói về cái địa chất thì Đà Nẵng nằm ở rìa của cái miền uốn nếp mang tên là Paleozoic, được biết đến với cái tên gọi đới tạo của cái núi Trường Sơn, nơi mà những cái biến dạng chính đã xảy ra trong cái kỷ thang đá sớm. Cái cấu trúc địa chất của cái khu vực Đà Nẵng gồm có 5 cái đơn vị địa tầng chủ yếu, lần lượt là từ dưới lên trên, đó là hệ tầng A Vương, hệ tầng Long Đại, hệ tầng Tân Lâm, hệ tầng Ngũ Hành Sơn và Trầm Tích Đệ Tứ. Trong đó các hệ tầng A Vương, Long Đại, Tân Lâm có cái thành phần thạch học chủ yếu là đá phiến cũng như là cát kết. Hệ tầng của Ngũ Hành Sơn chủ yếu là đá vôi, hoa hóa màu xám trắng trầm tích đệ tứ, bao gồm những cái thành bao gồm các thành tạo sông, sông biển, biển biển và đầm lầy, có tuổi của tính theo từ Pleistocene sớm cho đến Holocene muộn, chủ yếu là các cuội sỏi, cát pha, sét pha. Cái vỏ trái đất tại cái lãnh thổ của thành phố Đà Nẵng đã bị nhiều cái hệ thống đứt gãy theo cái phương gần với lại Á Vĩ Tuyến và cái phương Kinh Tuyến của cái vấn đề chia khắc, làm giảm cái tính liên tục của đá, giảm cái độ bền của chúng và nhất là tạo nên các đới nứt nẻ tăng cao độ chứa nước, và đây là một cái hiểm họa trong khi mà xây dựng các công trình, thưa quý vị. Về địa hình của thành phố Đà Nẵng này, nó vừa có đồng bằng duyên hải, vừa có đồi núi, cái vùng núi cao cũng như là cái dốc tập trung ở phía Tây và ở phía Tây Bắc. Từ đây có nhiều những cái dãy núi trải dài ra biển, một số những cái đồi thấp xen kẽ ở cái vùng đồng bằng ven biển rất là hẹp, và cái địa hình đồi núi chiếm một cái diện tích lớn, cái độ cao là khoảng từ 700 cho đến 1.500 mét và cái độ dốc lớn khoảng 40 độ, là nơi tập trung nhiều rừng đầu nguồn và có cái ý nghĩa bảo vệ môi trường sinh thái của cái thành phố này. Đồng bằng ven biển là một cái vùng đất thấp chịu ảnh hưởng của biển bị nhiễm mặn, là một cái vùng tập trung nhiều những cái cơ sở nông nghiệp, công nghiệp, những cái dịch vụ đất ở và các khu vực chức năng của thành phố khác. Và ở cái khu vực cửa của sông Hàn, sông Cu Đê, địa hình đáy biển bị phức tạp và tạo ra một số những cái bãi cạn trũng ngầm ở lòng sông, và cái khu vực cửa vịnh ra cái ngoại khơi, địa hình nhìn chung là nó nghiêng, nó thoải và ở phía đông bắc, và cái khoảng cách các đường đẳng sâu cũng khá là đều đẳng, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, với cái quần đảo Hoàng Sa thì gồm có hai cụm đảo chính, đó là cụm Lưỡi Liềm ở phía Tây cũng như là cái cụm An Vịnh ở phía Đông. Cái cụm Lưỡi Liềm nằm ở phía Tây có một cái hình cánh cung, hay hoặc là cái hình lưỡi liềm bao gồm các đảo như là Hoàng Sa, Hữu Nhật, Duy Mộng, Quang Ảnh, Quang Hòa, Bạch Tri, Tri Tôn, cùng với lại các mỏm đá, các bãi ngầm. Và cái cụm đảo An Vĩnh bao gồm các đảo tương đối lớn của quần đảo Hoàng Sa, cũng như là các đảo san hô lớn nhất của cái biển Đông, như là đảo Phú Lâm, đảo Cây, đảo Linh Côn, đảo Trung, đảo Bắc, đảo Nam, đảo Cồn Cát Tây, và nhiều thực thể trong cái quần đảo biển hiện dạng bành khuyên cổ của các rạn san hô của cái vòng Thái Bình Dương, vốn dĩ là kết quả phát triển của cái san hô cộng với một cái sự lún chìm của cái vỏ trái đất và hình thành các địa hình của các đảo tương đối đơn giản. Thế nhưng nó mang đậm bản sắc của cái địa hình ám tiêu san hô của cái vùng nhiệt đới, có một cái cấu tạo ba phần khác nhau, và đó là cái phần đảo nổi, cái hành lang bãi triều, tức là một cái thềm san hô bao quanh cái đảo, và cái sườn bờ ngầm, cái dốc đứng, và đa số các đảo nổi nó có độ cao là dưới 10 mét. Thưa quý vị, đó là hành tính cũng như là Nhã Quyên xin được chia sẻ đến với quý vị về cái địa chất, địa hình, trong đó có những cái quần đảo nằm trong cái phần phạm vi của cái Đà Nẵng, đó là cái quần đảo Hoàng Sa mà Hoàng Tính vừa mới trình bày gửi đến cho quý vị. Và đến đây thì Hoàng Tính cũng như Nhà Quyên xin được tạm dừng chương trình Quê Hương Mến Yêu để nói về cái xứ sở Đà Nẵng, và chúng tôi sẽ gặp lại quý vị trong cái lần sau. Cũng mời quý vị theo dõi tiếp phần Đà Nẵng. Xin cảm ơn quý vị.